Kính thưa cộng đoàn, giáo sư Đạo Minh rất thân mến, chúng ta vừa mới nghe một phép lạ rất kịch tính. Đức Giêsu chữa lành cho một người mù ăn xin bên vệ đường, và trước đó rất nhiều người đã cản ngăn không cho anh ta đến. Thế nhưng cuối cùng dấu lạ vẫn xảy ra. Bài đọc ca các đoàn giới trẻ hát là một bài hát tôi rất là thích và cảm động. Đây là một bài hát lấy ý tưởng từ Thánh Vịnh, người đi trong nước mắt, người đi trong nước mắt mà vẫn đi. Đấy là điều để chúng ta suy gẫm. Trong đau thương và nước mắt tôi vẫn đi, không có chùn bước. Nếu chồng tôi là một người ngoại tình, buồn không? Buồn chứ, làm sao không được. Buồn, thậm chí có những người điên dại. Thế nhưng tôi vẫn đi trên con đường hôn nhân. Chúng ta có thể làm được điều đó không? Các đoàn giới trẻ có dám làm điều đó không? Tôi có dám làm điều đó không? Người đi trong nước mắt, trong nước mắt vẫn đi, và sẽ có ngày về trong vui ca. Tối hôm qua tôi được một ông cựu đảng viên, một ông cựu đảng viên mời tôi đi nhậu. Tôi nể và tôi cũng sợ ông ấy buồn, nên tôi cũng đi. Tối hôm qua chắc là các anh các chị biết là trời mưa lớn. Ông ta mời tôi đi để tâm sự một chút về cuộc đời của ông ta. Ông ta bảo rằng là thưa cha, trước năm 75 đó, lúc mà tôi còn là một thanh niên đó, ở miền Bắc đó, cái chuyện vào giải phóng miền Nam đó là hừng hực chiến thắng. Phải đi, đi để làm cho miền Nam được sáng mắt, để được thấy đâu là chân lý, đâu là cái đẹp, đâu là công bình của cuộc đời. Thế nhưng khi giải phóng rồi thì ông ta lại có một cảm nhận hoàn toàn ngược lại, và quyết định thôi, không đi cái con đường mình đã đi nữa. Tôi nói ra thì nhiều khi lại đụng chạm, bảo là cha cứ thích là phê phán, không đi trên con đường mình đi nữa, và bắt đầu cuộc đời lâm vào con đường của nước mắt. Không có cái gì cả, khi anh quay lưng lại là anh không còn một cái gì cả. Rất may mắn anh ta cưới vợ mà anh ta bảo rằng là, ông ta bảo rằng là con cưới cô ấy là tay trắng, không có một cái gì cả, biết bao nhiêu năm mà bây giờ trở về là tay trắng. Thế thì cô vợ mới bảo rằng là thôi, em sẽ tìm mọi cách để mua cho anh một chiếc xích lô để anh đạp, để chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu. Tất cả những gì anh cống hiến trở thành con số 0, bây giờ chúng ta làm lại từ đầu. Thế nhưng anh ấy bảo rằng là không, em không cần mua cho anh một cái xích lô rất là mắc tiền, em chỉ cần mua cho anh một cái máy thêu. Một người đàn ông chưa từng bao giờ thêu vá cái gì cả, mua cho anh một cái máy thêu. Và anh ta bảo là con ngồi từ sáng đến tối để nhìn một đứa cháu nó thêu như thế nào, và một tuần sau con bước chân vào cái máy thêu con thêu được luôn, không cần phải qua trường lớp nào cả. Và chúng ta biết là vào khoảng những cái năm 80 mấy 90 đó, cái hàng dệt may, hàng may đồ xuất khẩu qua Nga là nó phát triển rất là mạnh, và ông ta là người chiến thắng. Và cái chiến thắng còn hơn thế nữa, ở một giáo xứ ông ta ở, người ta bầu ông ta và chủ tịch hội đồng một vụ. Đấy là một cái ơn rất lớn mà ông ta cảm thấy, một cái ơn mà theo ông ta nói đó là con đã được thấy, đã được sáng. Để làm gì? Không có nghĩa là thù hận, không có nghĩa là nói về quá khứ thù hận với những con người quay lưng lại với ông ta, những con người hứa mà không hề có một cái gì cả. Ông ta bảo rằng là nhìn những người đó con rất thương, bởi vì họ không nhận ra. Và đối với tất cả những con người có đạo, ông ta cảm thấy đây là một ơn rất lớn, một ơn rất lớn. Đấy cũng là điều để chia sẻ với cộng đoàn. Người đi trong nước mắt, đi trong tăm tối, thế nhưng nếu vẫn cứ đi, đi trong tin tưởng, trong công bình, trong công lý, đi tìm kiếm một cái thiện, đi tìm kiếm một cái thiện rồi sẽ được thấy. Như Đức Giêsu đã nói, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Tôi cũng nhớ kinh nghiệm cuộc đời tôi thôi. Năm 1987 khi tôi vừa mới học xong đó, lần đầu tiên được bố dẫn lên thành phố. Mặc dù cái chuyến xe đi từ sáng sớm đã phải ra bến đò để mà đi, thế nhưng mà trải qua gập ghềnh, xe hư, xỉ lốp vân vân, nhiều thứ lắm. Đến thành phố này đã là 10 giờ đêm rồi, tôi vẫn nhớ. Tới xe cảng miền Tây tôi choáng ngợp bởi vì những ánh đèn xe cộ đi đường từ bé đến lớn. Mình đâu có biết gì đâu, đi lên đây trời ơi, mặc dù chỉ là đi trên chiếc xích lô máy, thế nhưng mà tôi rất là hứng thú, không có mệt nhọc là gì, không buồn ngủ là gì. Trời ơi, đẹp quá. Điều mà trước đây mình không thể nghĩ, bây giờ mình thấy rất là vui. Niềm vui của một người nhà quê lên thành phố. Nhiều người giáo dân cũng bảo tôi là con cứ tưởng cha là người thành phố chứ, hóa ra cha là người gốc mà gốc mình ruộng. Tôi bảo tôi là nhà quê. Thế nhưng mà mấy cô ấy cũng động viên tôi, bảo rằng là thế nhưng mà ngày hôm nay đó con thấy cha là cũng có nét thành phố rồi. Không biết là các bà thấy tôi có nét thành phố không? Chắc là thấy tôi cũng trắng trẻo ra một chút. Hy vọng tâm hồn tôi cũng sáng hơn một chút để có thể yêu thương. Rồi cách đây ít ngày tôi có một người bạn lần đầu tiên được đi du lịch qua Mỹ. Thế thì khi trở về anh ta bảo rằng là con đường mà mỗi ngày con vẫn đi làm đó, đi làm vào buổi tối con đã thấy sáng lắm rồi, đẹp lắm rồi. Thế nhưng khi bước chân qua bên kia con cảm thấy trời ơi cái gì cũng bao la hết trơn, đường phố là thẳng băng, không có dây nhờ màng nhện gì trên mắt cả, không có lô cốt, không có gì cả, tiến đi là tiến đi thẳng băng. Ôi điều con không thể tưởng tượng được. Đấy, có cái niềm vui mà có thể chúng ta không có. Niềm vui mà có thể chúng ta không có. Niềm vui ấy cũng chính là niềm vui mà tin mừng thường hay nhắc đến. Niềm vui của một anh nhà quê tiến lên thành phố có được niềm vui tràn ngập trong tâm hồn mà những người thành phố có thể không cảm nhận được. Niềm vui của một người bước chân vào một đất nước văn minh, anh ta cảm nhận được mà những người khác không cảm nhận được. Và còn có nhiều niềm vui khác nữa. Đấy chỉ là niềm vui về thể lý, về con mắt thể xác. Niềm vui tâm hồn còn lớn lao hơn rất nhiều. Chắc là chúng ta đã từng xem trên đài truyền hình hay có cái chương trình Như Chưa Từng Có Cuộc Chia Ly. Chúng ta thấy niềm vui của một người vợ sau rất nhiều năm tưởng là chồng đã chết rồi, thế nhưng một ngày tìm thấy rất là hạnh phúc. Niềm vui của cha mẹ đau khổ vì con cho đến ngày đứa con hoang đàng trở về ôm mẹ, con xin lỗi mẹ. Rất là tuyệt vời. Niềm vui của hai vợ chồng ở với nhau, vẫn từng ở với nhau 5 năm, 10 năm, 20 năm mà chưa từng có một lần ôm nhau vào lòng. Đấy, niềm vui của cái xa cách, để rồi đến một lúc nào đó người vợ người chồng nhận ra mình là vợ chồng với nhau, từng sống với nhau nhưng mà xa quá. Rồi thấy yêu thương nhau, ôm nhau vào lòng. Đấy, niềm vui của con mắt tâm hồn còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Thế thì lời Chúa luôn luôn là gợi cho chúng ta về một niềm vui lớn hơn rất nhiều mà chúng ta rất có thể chưa cảm nhận được. Niềm vui rất có thể chúng ta chỉ là những người nhà quê thôi, chúng ta không biết thành phố là gì, cho đến một ngày có một người nào đó đưa ta lên thành phố, ta thấy có được niềm vui mà ta không biết. Tôi chẳng bao giờ biết nước Mỹ là gì cả, rất có thể trong tương lai ai đó yêu thương tôi cho tôi đi, tôi sẽ thấy nhiều điều mà lúc này tôi không thấy. Niềm vui mà Đức Chúa hứa cho chúng ta còn lớn lao hơn rất nhiều. Như bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy hình ảnh trích trong sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a: reo vui lên hỡi nhà Gia-cốp, hãy hoan hô dân đứng đầu các dân, hãy loan tin công bố ngợi khen rằng Đức Chúa đã cứu dân người. Tất cả tập hợp thành một đoàn dân đui mù què quặt, hiếm muộn không có con, rồi giàu rồi nghèo đủ loại hết trơn á, rồi sẽ quy tụ lại. Niềm vui ấy cũng chính là niềm vui mà các bà, các ông bố, các bà mẹ hay cảm nhận được ấy. Nếu trong gia đình của chúng ta mà có 5-7 đứa con mà nó cứ cãi nhau suốt ngày, gặp nhau ngày giỗ của ông của bà nó về là nó cãi nhau, chúng ta buồn không? Buồn sao lại không buồn. Thế nhưng sẽ có ngày tất cả những đứa con, đứa cháu nó về, nó yêu thương nhau. Trời ơi, niềm vui đấy là niềm vui trong nước mắt. Các ông các bà sẽ hạnh phúc đến chảy cả nước mắt ra. Vì sao? Đấy. Bởi vì thấy chúng nó, mình thấy chúng nó, và mình thấy vui vì chúng nó thấy nhau. Mình thấy được chúng nó yêu thương nhau, và mình vui vì chúng nó yêu thương nhau. Đấy cũng là niềm vui ai trong chúng ta cũng khao khát cả. Họ sẽ trở về trong nước mắt. Bởi vì họ sẽ thấy Chúa là cha và tất cả mọi người là anh chị em. Họ thấy mình là những người được cứu. Bài tin mừng cũng cho chúng ta thấy một hình ảnh rất cảm động về một anh mù bên vệ đường. Một anh mù đầy rẫy trong chúng ta chẳng có khác xa gì cả. Đấy, bây giờ chúng ta có hỏi cho bà mù ở giáo xứ chúng ta coi. Dĩ nhiên thì ở giáo xứ mình thì cũng tốt lành, chúng ta cũng yêu thương họ. Thế nhưng mà trong tin mừng thuật lại, một cái anh mù Ba-ti-mê, con ông Ti-mê ở bên vệ đường, ông ta gặp khi nghe thấy Đức Giê-xu, ông ta xin cái gì? Lạy ông Giê-xu con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi. Đấy là một tâm hồn khát khao yêu thương. Đúng, chúng ta thử mù quá, chúng ta thử cô đơn, chúng ta thử mồ côi, người ta quăng chúng ta ra lề đường ấy, ai thèm quan tâm chúng ta. Thế nhưng chính trong hoàn cảnh quê mùa, chính trong hoàn cảnh đau thương ấy lại là cơ hội để người ta khao khát lòng xót thương. Chúng ta, người ta hay bảo rằng là nếu mà chúng ta có dịp mà đi thăm những cái đứa mồ côi đó, chúng ta đến thăm trại mồ côi, chúng ta thử đưa tay ra coi, đứa bé nó cầm tay chúng ta là nó không có buông ra đâu. Nó khao khát tình mẹ, nó khao khát tình cha. Đêm hôm qua khi phỏng vấn cái cô bé đó, mà trong đặt giải là cô bé được yêu thích nhất, gọi là V-Can, cái cô gái mới lớn đó, có cái cuộc thi dành cho cô gái mới lớn đó. Hỏi cô ta là ước mơ lớn nhất của em trong đêm nay là gì, cô ấy trả lời thế nào? Ước mơ lớn nhất cả cuộc đời của con là được nhìn thấy ba con. Ba con đã bỏ đi ngay từ khi con còn tấm bé. Trong giây phút hạnh phúc nhất, người ta vẫn cảm thấy thiếu, vẫn cảm thấy thiếu. Phải gặp được, phải nhìn thấy cha, nhìn thấy những người mình yêu thương, thế mới là trọn vẹn. Thế thì một hình ảnh một anh mù bị loại ra bên vệ đường, anh ta khao khát cái gì? Khao khát lòng xót thương. Lạy Đức Kitô, lạy ông Giêsu con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Và chúng ta thấy trong khi tất cả mọi người cho anh ta qua bên lề đường, thì một con người khao khát yêu thương sẽ đến lúc gặp được yêu thương. Gặp được yêu thương ở đâu? Gặp được yêu thương ở nơi chính Đức Giêsu, khi ông ta được Ngài chữa cho sáng mắt và được thấy. Đấy là hạnh phúc. Gặp được Đức Giêsu rồi, ông ta sẽ được nhập vào một cái phái đoàn đông đảo những con người mà trước đó ông không bao giờ dám mơ tới. Một cái người mù thì làm sao mà đi theo được Đức Giêsu? Một cái người mù khô rách áo ôm thì làm sao mà nhập đoàn với giáo xứ Đăng Minh Ba Chuông của chúng ta sạch sẽ như thế này? Làm sao được? Và chỉ khi nhìn thấy Đức Giêsu, được Ngài chạm đến cho sáng mắt, ông ta được nhập đoàn lập tức. Khi mừng cho chúng ta thấy hình ảnh ông ta đứng phắt dậy, bỏ cả cái áo choàng luôn và bước đi trên con đường người đi. Tôi kể một câu chuyện để kết thúc. Một câu chuyện tôi vừa mới đọc mà cũng rất cảm động. Câu chuyện với cái tên tựa đề là Gia Tài. Gia Tài kể về một anh thanh niên hết sức là đam mê hội họa. Hội họa, đam mê đến cái độ mà tất cả tiền lương của anh ta đó gom góp lại là sưu tầm tranh, sưu tầm tất cả các nét đẹp hội họa. Đây cũng là cái nét đẹp mà để cho chúng ta suy gẫm đấy. Chúng ta có những nét đẹp chúng ta không cảm nhận được, chúng ta chưa biết. Thế thì sau khi anh ta cưới vợ và cũng không may người vợ mất sớm, để lại một đứa con trai. Thế thì anh ta với tất cả tình yêu dồn lại cho đứa con, tình yêu ấy đương nhiên có tình yêu mến hội họa nghệ thuật, anh ta dồn tất cả niềm đam mê của mình cho cậu con trai của mình. Và quả thật đứa con trai lớn lên mang gen của người bố, rất yêu mến các bức tranh nghệ thuật. Thế nhưng mà khi chiến tranh xảy đến thì cậu thanh niên này cũng lên đường phòng quân. Và đến một ngày hung tin báo về cho người cha cô quạnh ở nhà rằng cậu con trai của ông đó, sau khi cố gắng đưa tất cả những bạn bè bị thương trở về căn cứ, thì chính anh ta lại bị một viên đạn và chết. Người cha nghe được tin này, trời ơi, sụp đổ, không còn gì. Người vợ ra đi, tất cả tình yêu dành cho đứa con đi luôn. Rất là buồn. Và một năm sau, có một cậu thanh niên bỗng dưng trở về. Cậu thanh niên ấy là ai? Nhìn chạc tuổi đứa con của mình. Cái người trung niên này lúc này đã gọi là nó già trước tuổi vì muộn phiền, nó chạy ra tưởng là con của mình. Thế nhưng không, đấy chỉ là bạn của con trai mình thôi, không có phép lạ gì ở đây cả. Người thanh niên đấy, phục viên trở về và mang theo một món quà để tặng cho bố của người bạn. Người thanh niên ấy bảo rằng là: thưa bác, đây là món quà quý giá nhất của con, để tạ ơn con trai của bác. Trong khi đã cứu con được sống và con trai của bác đã hy sinh, và con không biết thế nào cả, trong tâm trí con lúc nào cũng chỉ là hình ảnh của bạn ấy, và con đã vẽ lên bức tranh này để tặng cho bác. Thế thì ông bố mở bức tranh ra, ô, bức tranh của con trai mình, đây là bức tranh tuyệt vời nhất, đây là bức tranh tuyệt vời nhất, không còn bức tranh nào tuyệt vời bằng bức tranh này. Rồi ngày tháng trôi qua, người cha mất, và cái tin này loan đi khắp nơi. Người ta chờ đợi một cuộc bán đấu giá tất cả những tác phẩm nghệ thuật của ông bố. Và cuối cùng buổi bán đấu giá cũng được bắt đầu. Thế thì tất cả mọi người tập hợp rất đông, cả những người sang nhất, cả những người am tường nhất, và cũng có những người hàng xóm quê mùa có mặt đấy. Bức tranh đầu tiên keng và đấu giá, đây là bức tranh 100 đô. Thế thì mọi người trầm trồ, cái trời ơi, tưởng là bức tranh nào, hóa ra ngay bức tranh của một cái cậu thanh niên con của ông cụ chứ đâu. Mà bức tranh này lại được vẽ bởi một cái người bạn nó chẳng hề biết nghệ thuật là gì.
đợi hoài không ai mua. 80 đô mua không?
Không.
50 mua không? 40 không mua. Để cho cái người gõ chuông cũng cảm thấy thất vọng. Trời ơi, chẳng lẽ không ai mua bức tranh này sao?
Và ngay lúc đó có một ông cụ giơ tay lên. Thưa ngài, có thể bán cho tôi bức tranh này 10 đô không? Bởi vì đây là tất cả gia tài tôi có thể có được. Tôi muốn mua bức tranh này bởi vì tôi biết cậu bé này và tôi yêu mến cậu ấy, tôi yêu mến bố cậu ấy.
Và ngay lập tức vỗ tay lên đồng ý. Thế là để người ta đồng ý thì sao? Để cho tiếp tục những bức tranh kia nó được bán đấu giá, người ta chờ đợi những bức tranh kia. Và ngay lập tức tiếng hoan hô reo lên và ông già hàng xóm ấy mua được bức tranh với giá 10 đô là tất cả gia nghiệp của ông. Thế nhưng ngay sau đó cái người dẫn chương trình gõ một tiếng chuông, buổi đấu giá đến đây là kết thúc.
Tôi đố các ông các bà đó, tại sao
buổi bán ra đến đây là kết thúc? Thế thì mọi người la lên, trời đất ơi, bây giờ mới là lúc bắt đầu chứ, chúng tôi đến đây để chờ đợi mua những bức tác phẩm nghệ thuật danh giá chứ, tại sao lại kết thúc?
Và ngay lúc đấy người hướng dẫn cầm lên một chúc thư đọc cho mọi người rằng lời cuối cùng mà người cha trước khi lìa đời viết rằng:
ai sẵn sàng mua bức tranh con trai tôi sẽ giao toàn bộ tài sản cho người ấy, và tất cả tài sản được trao lại cho ông già nhà quê đã nhìn thấy cậu thanh niên ấy trong yêu thương, điều mà không ai nhìn thấy cả.
Thì thưa cộng đoàn, nếu chúng ta nhìn thấy Đức Giêsu trên thập giá, chúng ta sẽ có cả một gia tài lớn lao. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin một Thiên Chúa.